This is KBDT, Highland Park, Texas.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir, je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Par toi. Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, la soie où je serai la plus belle pour aller danser.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng VM, anh Huy xin được chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào cô.
Chào quý thính giả của Đài và chào anh Huy, sao khỏe không?
Dạ, cảm ơn, rất là khỏe, mà không những khỏe mà còn lên ký nữa đó cô.
Ồ, ăn Tết nhiều quá hả?
Dạ, hôm nay cũng còn ăn và ăn cho hết tới cuối tuần này luôn.
Wow, ok.
Hôm nay là mùng 13 Tết rồi, không biết là bên đó cô ăn Tết lớn lắm phải không cô?
Cũng không có lớn mấy đâu, nhưng mà cái hôm mùng 1 Tết á, thì cộng đồng ở đây có tổ chức cái lễ thượng kỳ vào ngày mùng 1 Tết ở Eden Center. Rồi sau đó thì là mấy cái hội đoàn ở đây giống như là nhà Việt Nam thì cũng có tổ chức Tết, đại khái là như vậy thôi chứ cũng không có lớn lắm đâu, cũng vừa vừa thôi.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Và bây giờ thì mình vào vấn đề luôn, đó là các cựu giám đốc điều hành của Twitter đó cô, dự kiến sẽ làm chứng trước Quốc hội về cái quyết định của cái công ty này á, là nhằm ngăn chặn việc đưa tin về một cái chiếc máy điện toán xách tay, coi như là được cho là của ông Hunter Biden, là con trai của ông Tổng thống Joe Biden đó. Thì trước thềm bầu cử hồi năm 2020 đó, và hồi tháng 12 năm 2022 đó, thì cái phần thứ 6 của những cái hồ sơ Twitter cho thấy rằng á, là các nhân viên FBI á, đã gắn cảnh báo cho nội dung trên Twitter, mà sau đó thì các nhân viên Twitter sẽ xem xét và thường xóa khỏi trang web này. Thì theo cô, cái nguyên nhân gì bây giờ những chuyện như thế này được phanh phui lần lần đó, thì cô nghĩ là ông Biden ổng có nao núng sẽ bị đàn hạt như là cựu Tổng thống Trump không vậy cô?
Thì như thế này, cái hồ sơ Twitter được công bố ngoài sự dự liệu của ông Joe Biden và đảng Dân Chủ, nhưng mà có thể nói đây là một cái đòn bất ngờ và ngoạn mục của ông Elon Musk, là chủ nhân mới của công ty Twitter, nhắm vào đảng Dân Chủ và đặc biệt là những cái cơ cấu mà chính quyền phò Dân Chủ, trong đó có cơ quan FBI. Cho đến nay thì hồ sơ Twitter đã được công bố cho thấy có cái sự cấu kết và bao che của FBI đối với gia đình ông Biden. Mà câu chuyện cái laptop from hell của Hunter Biden chỉ là một trường hợp. Thì từ cái laptop này thì chúng ta đã thấy là các ủy ban của Hạ viện mà do Cộng hòa nắm đa số lần này á, là sẽ điều tra về cái sự liên hệ của Joe Biden đối với các công cuộc làm ăn của Hunter Biden có liên quan tới Nga, tới Trung Cộng, tới Ukraine. Mà cái lúc đó là Hunter đã dựa vào cái tên tuổi và quyền lực phó tổng thống của ông Joe Biden. Và cái nguyên nhân gì mà những cái chuyện này thì được phanh phui lần lần, thì là trước hết là mình thấy là giấy không thể nào gói được lửa, bàn tay không thể che được mặt trời, và cái sự thật không thể bị che giấu được mãi. Thứ đến thì có thể là đảng Dân Chủ muốn loại ông Biden ra khỏi cuộc tranh cử tổng thống năm 2024, thì cái xác suất đàn hạt hay là luận tội của ông Biden thì chắc chắn là phải trên 50%, là có thể lên đến 90%. Nhưng ông Biden có nào đúng hay không thì câu trả lời là không, sẽ không nào đúng một chút nào, vì cái thượng viện là mình biết là vẫn do cái đảng Dân Chủ nắm đa số. Và nếu hồ sơ luận tội được Hạ viện hoàn tất và đưa lên thượng viện thì cũng sẽ không đi đến đâu, thì đảng Cộng Hòa thừa biết cái điều này. Nhưng mà việc luận tội ông Biden thì không thể bỏ qua. Thì là cô xin trả lời ngắn gọn cái câu hỏi này để chúng ta cùng đề cập tới một cái tin tức rất là nóng bỏng hiện nay, là một cái khinh khí cầu do dân tham của Trung Cộng đã xâm nhập không phận của Hoa Kỳ. Nó trên cái tiểu bang Montana, là tiểu bang có một cái căn cứ không quân rất quan trọng, là cái căn cứ hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử. Thì cái khinh khí cầu này nó đã bay trên không phận Hoa Kỳ là 4-5 ngày nay rồi, mà cái Bộ Quốc phòng thì không có biện pháp gì để đối phó. Thì trong cái buổi họp báo sáng hôm nay thì phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài nói rằng họ vẫn theo dõi cái balloon này, và truyền thông có hỏi tại sao không bắn hạ nó, thì là được trả lời rằng nếu mà bắn hạ nó thì sợ rằng những cái mảnh vỡ của nó khi mà rơi xuống đất sẽ gây thiệt hại sinh mạng cho những người ở dưới đất. Thì là cô không thể tưởng tượng được Bộ Quốc phòng dưới quyền Tổng Tư lệnh của ông Joe Biden lại có một cái thái độ ương hèn mà bất lực, mà bất lực tới cái độ ngu xuẩn. Cô không có nói quá lời đâu, như thế này là họ ngu xuẩn, là họ không có cái khả năng phân biệt được cái thiệt hại nhỏ so với những cái thiệt hại to lớn. Nếu mà nói ví dụ một ngày nào đó có cái chiến đấu cơ của Trung Cộng xâm phạm không phận của Hoa Kỳ, thì không lẽ Ngũ Giác Đài cũng có lời giải thích tương tự là không thể bắn hạ những cái phi cơ này vì sợ rằng sẽ có sự thiệt hại nếu những cái mảnh vỡ của phi cơ này là rơi xuống đất hay sao? Thì nhưng mà đối với Trung Cộng đây là một cái bước lấn sân rất là sâu đậm, và cô nghĩ đây là một cái thách thức rất là trắng trợn. Thì quân vụ này Bắc Kinh đã được cái ý chí của Tổng Tư lệnh Joe Biden và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, và để từ đó họ sẽ có cái thái độ và cái hành động thích hợp đối với Đài Loan. Chẳng những thế mà còn sẽ có những cái bước tiến khác nữa để lấn lướt Hoa Kỳ. Thì đây chính mới là cái sự thiệt hại tốt, mà không lẽ ông mà Tổng Tư lệnh Joe Biden và Ngũ Giác Đài hiện nay không có khả năng nghĩ tới hay sao? Nhưng mà đây, cô nghĩ là đây là điều không có thể, impossible. Vậy thì chỉ còn có một cái giải đáp duy nhất là Joe Biden đã đầu hàng Trung Cộng. Bây giờ muốn làm gì thì làm, thì có thể là Joe Biden nói đi, tắt đập, ok. Thành ra cô thấy đây là một cái chuyện rất là vô lý, mà rất là cái dư luận bây giờ họ cũng là đang tức tối trước cái thái độ của Ngũ Giác Đài cũng như thái độ của ông Joe Biden.
Vâng, cảm ơn cô. Một cái vấn đề kế tiếp đó là cái hôm thứ ba vừa rồi, tức là ngày 31 tháng 1 đó cô, thì cái một phiên điều trần của Ủy ban Quy tắc Hạ viện về người ta gọi là S-Congress, tức là House Concurrent Resolution 9, thì coi như là một cái nghị quyết có cái nhan đề là lên án sự khủng khiếp của chủ nghĩa xã hội, đã trở thành một cái cuộc thảo luận và tranh luận dân sự rất là gay gắt về các cái giá trị của chủ nghĩa tư bản và tự do kinh doanh, cùng những cái tai họa rồi ảnh hưởng phá hoại của một cái hệ thống phương thức sản xuất thuộc sở hữu công cũng như là sở hữu chính phủ. Thì những cái điều khủng khiếp của chế độ toàn trị, và trong những cái nhận xét mở đầu về cái phiên điều trần của mình á, thì chủ tịch ủy ban là ông Tom Cole của Oklahoma thì cho biết rằng á, là trong những năm gần đây á, nhiều cái chính trị gia của Hoa Kỳ á đã phớt lờ cái lịch sử tàn khốc của chủ nghĩa xã hội và công khai đón nhận cái danh hiệu xã hội chủ nghĩa, hoặc thúc đẩy chính sách xã hội chủ nghĩa bất chấp lịch sử lâu đời, rồi về vi phạm nhân quyền dưới tay các chế độ xã hội chủ nghĩa hoặc là cộng sản để đạt được những cái mộng tưởng của họ đó. Thì cô còn nhớ là sau năm 75 á, Hoa Kỳ đã chống chủ nghĩa xã hội mô hình của cộng sản, nhưng mà Theo cô ấy, sau này họ lại để chủ nghĩa này phát triển, điển hình là thượng nghị sĩ và cựu ứng cử viên Bernie Sanders đã đem cái chủ thuyết xã hội ra tranh cử, thì không biết là cô cho ý kiến như thế nào cô?
Thì trước hết á, thì cái tin tức cho biết là vào ngày hôm qua, ngày thứ năm, 2 tháng 2 đó, thì cái nghị quyết mà anh Huy nói vừa rồi đó đã được Hạ viện thông qua với cái số phiếu là 327/86, trong đó là có 109 đảng viên dân chủ ủng hộ và 13 đảng viên dân chủ bỏ phiếu có mặt, đồng nghĩa với lại bỏ phiếu trắng. Thì tức là một số chính trị gia Cộng hòa và dân chủ đã nhìn thấy sự nguy hiểm của chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, nhưng mà như anh Huy vừa hỏi, tại sao cái chủ nghĩa này vẫn được cho phát triển tại nước Mỹ, thì là cô có cái câu trả lời như thế này. Thứ nhất là vì Hoa Kỳ là một cái quốc gia tự do, thành ra không thể cấm những người theo xã hội chủ nghĩa được. Cái lý do thứ hai là những người cổ võ cho cái chủ nghĩa xã hội, họ biện minh rằng là họ không theo cái xã hội chủ nghĩa của Cộng sản, mà cái mà họ muốn là cái mô hình gọi là dân chủ xã hội của các quốc gia Bắc Âu như là Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan. Thì trong đó thì là tất cả mọi người dân đều được chính phủ lo bảo hiểm sức khỏe miễn phí và giáo dục miễn phí từ tiểu học cho đến đại học. Thì nói ngắn gọn cho dễ hiểu là họ muốn Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia dân chủ tư bản, nhưng theo khuynh hướng xã hội, với cái dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí và giáo dục cũng hoàn toàn miễn phí từ mẫu giáo cho tới đại học. Thì cái luận điệu này là do đảng dân chủ tuyên truyền, thì nó đã lôi cuốn được rất là nhiều người, mà trong đó thì giới trẻ lại càng mê được cái đảng dân chủ hơn bao giờ. Tại vì cái luận điệu của họ nó rất là lôi cuốn, nhưng mà thực tế thì cho thấy cái chủ nghĩa dân chủ xã hội sẽ không thể thực hiện được ở trên cái đất nước Hoa Kỳ này. Thì theo ông Kevin Cochran, là một giảng sư dạy về môn kinh tế và kinh doanh tại Đại học Colorado Mesa, đã giải thích như thế này. Cái chủ nghĩa dân chủ xã hội do thượng nghị sĩ Bernie Sanders và những người khác rao giảng thì có vẻ như là một cái giấc mơ đẹp. Nhưng mà cái vấn đề cần nói ở đây thì nó cũng chỉ là một cái giấc mơ mà thôi. Thì mình hãy tưởng tượng là trong một quốc gia đấy, nơi mà giáo dục đại học được miễn phí cho tất cả mọi người, không người nào phải trả một cắt bạc cho cái dịch vụ y tế tuyệt vời nhất thế giới. Nhưng mà tất nhiên là tiền bạc chi trả cho hai cái khoản dịch vụ miễn phí trên đây không phải là từ ở trên trời rơi xuống, mà nó phải là xuất xứ từ một nơi nào đó hoặc là từ những cái người nào đó. Thành ra trước khi xét đến cái những cái chi tiết về tài chính á, thì hãy tìm hiểu cái đạo đức giả nằm sau đằng sau cái kế hoạch này. Thì mình thử xem là thực sự ai là những người muốn hưởng cái đại học miễn phí và chăm sóc sức khỏe miễn phí. Thì dĩ nhiên là nếu mà thực sự được miễn phí thì tất cả chúng ta đều muốn hết. Nhưng mà chúng ta biết là nó không miễn phí mà có ai đó phải chi tiền. Thì thực tế cũng cho thấy là không có một người nào mà muốn chi tiền vào những cái gọi nôm na là thanh toán những cái hóa đơn như vậy. Thì phải có những người bị bắt buộc phải chi trả các những cái món tiền mãn phí, những cái món miễn phí mà to lớn như thế này. Thì về cái khoản này thì đảng Dân Chủ có một giải pháp mà họ gọi là đánh thuế cái bọn nhà giàu để mà chi trả cho những cái dịch vụ xã hội như thế này. Thì bây giờ mình hãy thử tính về cái khoản mà đại học miễn phí. Thì ông Bernie Sanders đã có kế hoạch là để cho chính phủ liên bang phụ trách trả 2/3 và các tiểu bang là trả 1/3 còn lại. Thì bây giờ mình chỉ tập trung vào cái phần của liên bang mà thôi. Thử coi là ông Sanders ước tính cái chi phí là vào khoảng 47 tỷ mỹ kim mỗi năm, và cái số tiền này nó sẽ tăng lên là 75 tỷ mỹ kim mỗi năm trong một thập niên tới. Thì cái đó là đại học miễn phí. Bây giờ mình nói qua cái dịch vụ y tế miễn phí, thì đối với cái khoản này đó thì chi phí nó cao hơn rất nhiều. Thì ông Sanders thì dự tính cái chi phí hàng năm cho chính phủ liên bang là vào khoảng 1,4 nghìn tỷ Mỹ Kim. Thì những cái người khác thì rất nhiều người khác không phải là chính trị gia thì họ đặt cái chi phí là từ 2,5 tới 3 nghìn tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Thì bây giờ mình hãy lấy cái mức trung bình đó là cho là 2 nghìn tỷ Mỹ Kim mỗi năm đi. Thì bây giờ đó, thì nếu mà cộng lại hai cái khoản này là cái khoản đại học miễn phí và cái dịch vụ y tế miễn phí thì là 2 nghìn tỷ Mỹ Kim cộng với 47 tỷ Mỹ Kim thì là 2.047 tỷ Mỹ Kim cho một năm. Thì bây giờ mình cũng lấy trung bình là khoảng là 2.000 tỷ Mỹ Kim thôi. Thì bây giờ thì nói qua cái mục mà đánh thuế cái bọn nhà giàu để trả cho hai cái khoản miễn phí trên đây, thì là cái dân biểu AOC là có kế hoạch kiếm tiền bằng cách đánh thuế những cái người có lợi tức trên 10 triệu Mỹ Kim một năm với thuế suất là 70%. Thì mình cứ cho đó là một cái phương pháp hữu hiệu. Thì là cô thấy là cái thời giờ nó giới hạn rồi, còn có mấy phút nữa. Thì bây giờ cô chỉ là tóm tắt như thế này mà thôi. Thì cái đề nghị của ông Bernie Sanders với lại những cái dân biểu dân chủ mà đánh thuế bọn nhà giàu để mà chi phí cho những cái khoản này đấy, thì là nó là không thể thực hiện được đó. Thì nhưng mà như thế này, cái điểm chính yếu á là ông Bernie Sanders căn cứ vào cái quốc gia điển hình mà ông cho là nó thành công trong cái chế độ mà cái chủ nghĩa gọi là dân chủ xã hội là cái xứ Thụy Điển. Thì mình coi cái Thụy Điển là cái dân số nó là bao nhiêu. Thì theo thống kê tính tới năm 2021 là họ chỉ có khoảng là 10 triệu người đi, cho tới bây giờ thì cho 11 triệu người đi. Thì điều hành một quốc gia với dân số 11 triệu người so sánh với quốc gia như Hoa Kỳ hiện nay là trên 300 triệu thì nó khác nhau rất là xa, đặc biệt là về vấn đề y tế và đại học miễn phí. Thì và cái sự thật hiện nay á là cái hệ thống y tế của Thụy Điển đó là nó đang sụp đổ. Thì người Thụy Điển là không có còn hứng thú về cái hệ thống mà gọi là chăm sóc sức khỏe theo xã hội chủ nghĩa nữa, tại vì họ bị đánh thuế, cái lợi tức của họ đánh thuế cao đến mức là trên 50%. Thì họ than phiền là nó không hiệu quả, và trong hầu hết các lĩnh vực thì là cái hoạt động của cái hệ thống xã hội chủ nghĩa không đem lại lợi ích cho người dân. Tại vì nói nhìn chung á thì thấy mọi người được hưởng lợi là bằng nhau hết, là ai cũng được miễn phí này nọ, nhưng mà cái lợi tức của người dân rất là cao này, như cô đã nói là trên 50%. Thì là tất cả những cái gì mà ông Bernie Sanders nói đó là chỉ là căn cứ vào trên cái mặt nổi thôi, nhưng mà cái bề sau của nó đó thì là nó không có giống như vậy. Thì là một trong những cái chuyện đó là cái dịch vụ y tế mà miễn phí tại Thụy Điển là nó không theo kịp các quốc gia như là Hoa Kỳ của mình đây. Thì phần lớn là do không có rút ngắn được cái thời gian mà bệnh nhân phải chờ đợi, tại vì vào những bệnh viện công có những cái lúc mà bệnh nhân nó đắt quá thì là bệnh nhân tiếp theo phải chờ đợi thôi. Và đây cũng là một trong những cái điều mà tồi tệ nhất mà bệnh nhân ở Âu Châu phải chịu đựng. Thì là trong những cái năm gần đây á, thì là Thụy Điển đã tư nhân hóa các lĩnh vực từng được xã hội hóa trước kia, chẳng hạn như là như mình nói là giáo dục và y tế, là cắt giảm thuế suất, là giảm trợ cấp phúc lợi, là nó ít hào phóng hơn. Thì là cái ngay cả chính cái quốc gia Thụy Điển họ đã áp dụng cái gọi là cái chủ nghĩa dân chủ xã hội, nhưng mà bây giờ họ cũng đã tư nhân hóa rồi. Thành ra tóm lại là cái chuyện đó là không thành vấn đề, nhưng mà không không nó không có hữu hiệu. Nhưng mà mọi người bây giờ ở đây họ vẫn mê mẩn cái gọi là xã hội chủ nghĩa, tại vì họ bị tuyên truyền một cách là mỹ dân như là cô đã trình bày.
Thưa cô, thì chúng ta chương trình còn 10 phút nữa cô, 10 đến 15 phút nữa thì Dũng Nghĩa muốn hỏi cô là...
Còn mấy phút nữa?
Dạ, khoảng 10 phút nữa cô.
Vẫn còn 10 phút nữa.
Dạ, Dũng Nghĩa muốn hỏi cô thêm một câu hỏi nữa, được không cô?
Ok.
Dạ, thì cái hôm 18 tháng 1 đó cô, thì Quốc hội Việt Nam đã chấp thuận cho ông Phúc từ nhiệm. Một ngày sau khi ông đệ đơn thôi chức trong lúc những người theo đường lối cứng rắn trong đảng tăng cường đàn áp tham nhũng. Thì cái năm Quý Mão này đúng là một năm đặc biệt của đặc biệt đó cô. Thì đất nước đón xuân mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lại mất chức, làm cho dư luận dậy sóng. Thì trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội Việt Nam chưa bao giờ có chuyện 27-28 Tết mà các quan đại thần phải bỏ việc nha, bỏ nhiệm sở, họp với nhau, chia lại các ghế trên thượng tầng quyền lực. Thì theo cô, lý do gì mà họ đánh mấy ông chấp bưu lẹ như là vậy? Thưa cô có thể cho biết nhận định của cô như thế nào không ạ?
Thì cô thấy như thế này, là trước hết là xin lỗi anh Huy là cô không có đủ khả năng để trả lời câu hỏi này. Thì cô cũng không phải là thầy bói để mà đoán mò, nhưng mà có một cái sự thật mà tất cả những cái người nạn nhân cộng sản đều biết, là nếu mà có một cái tên cộng sản nào bị xuống thì sẽ có một cái tên cộng sản khác nó lên nó thay. Thì cái sự lên xuống của những cái tên cộng sản này cũng là cái chuyện rất là bình thường trong cái sinh hoạt nội bộ của các đảng cộng sản, thì chúng nó thanh trừng lẫn nhau. Nhưng mà những cái chuyện thanh toán thanh trừng lẫn nhau như là mà anh Huy vừa trình bày đấy, nó không có gây một cái tác động tích cực nào đối với người dân hết. Thì nói ngắn cho ngắn gọn và dễ hiểu là giống như là những cái tên ăn cướp mà nó có giết nhau, nó có thanh toán nhau vì tranh chấp hay là chia của không có đồng đều. Nhưng mà những cái khổ chủ bị chúng nó cướp vẫn không có được cái lợi lộc gì hết, thì của thì vẫn mất. Thì mạng sống mà nếu mà chúng nó bị giết rồi thì cũng không thể nào mà sống lại được. Thì trước kia đó là việc thanh trừng nội bộ thì được giấu kín vô cùng. Nhưng mà bây giờ để mà mắt mọi người và để mỹ dân á, thì chúng phải công khai hóa cái sự thanh trừng để chứng tỏ rằng chúng nó có tự do, có dân chủ, là bây giờ nó điều hành, nó có cái sự minh bạch, là nó chống tham nhũng, là này nọ. Thì bây giờ mình biết là hình như là ông Nguyễn Phú Trọng đang có một cái chiến dịch gọi là đốt lò tham nhũng cái gì đó. Thì cái này cô nghĩ là chúng nó bày binh bố trận để mà lừa gạt người dân thôi. Thì là cô thấy là có một cái câu rất hay là bọn cộng sản thì không có người cộng sản nào tốt hết. Thì một người cộng sản tốt là một người cộng sản đã chết. Thì bây giờ trừ phi mà bọn cộng sản chết hết thì là mình mà mới hết chuyện để nói mà thôi. Thành ra bây giờ thì còn thì giờ nhiều quá, thì cô tưởng là tới 4 giờ là nó hết rồi. Tại vì hôm nay vì lý do kỹ thuật thì là nó hơi trễ. Nhưng mà như vậy thì là cô có thì giờ cô trở lại cái chuyện mà cái tin tức rất là nóng bỏng hiện nay mà để bàn với anh Huy một chút có được không?
Dạ được, dạ được thưa dạ. Cô.
Bây giờ là anh Huy nghĩ thế nào khi mà cái chuyện mà cái khinh khí cầu của Trung Cộng mà nó rõ ràng là nó xâm phạm vào không phận của Hoa Kỳ, mà bây giờ mấy ông cứ để cho nó, bây giờ nó cứ để cho nó lơ lửng là nó đi qua những cái căn cứ, những cái rất là quan trọng, mà bây giờ hình như là nó đang qua Kansas rồi nó xuống Missouri ha. Thì nghĩa là tóm lại nó đi cái đường của nó đi á, là nó sẽ do thám những cái căn cứ quân sự rất là quan trọng của Hoa Kỳ. Mà bây giờ ông Biden á, thì hồi nãy cô có coi TV, thì khi mà người ta hỏi cái chuyện mà balloon như thế nào thì ông bỏ chạy luôn, không có trả lời được. Trong khi đó thì Bộ Quốc phòng bây giờ là nói là ok, là chúng tôi đang theo dõi, là nhưng mà thấy xét thấy là nó không có giống như là gây nguy hiểm cho tới trời ơi, cô không biết như vậy là bộ phòng nó không có nguy hiểm như vậy, thế nào thì mới là nguy hiểm?
Dạ, hồi trưa nay Dũng Nghiêm có đọc cái tin đó trên bản tin buổi trưa nay đó cô. Thì trong cái bản tin có nói là do bộ phòng yêu cầu bắn, bộ phòng nói với báo với Tổng thống Joe Biden là khoan bắn tại vì sợ những cái mảnh vỡ của cái khinh khí cầu nó rớt xuống sẽ trúng người dân. Thì không biết lý do đó có chính đáng hay không. Nhưng mà
thấy rất là vô lý.
Dạ,
thưa. Bây giờ, tại vì cái tiểu bang Montana nó rất là thưa. Mà nếu mà cái không quân của Hoa Kỳ nó có thể điều chỉnh lại để cho nó đi tới một cái khoảng không gian nào đó mà nó bắn xuống mà những cái mảnh vỡ của khinh khí cầu thì có là cái gì đâu so với những cái mảnh vỡ là giống như là một cái phi thuyền mà rớt xuống địa cầu. Hả? Thành ra cô thấy cái lập luận đó mà cái lý do đó mà Bộ Quốc phòng đưa ra rất là phi lý, là không có thể chấp nhận được như vậy, chứng tỏ rằng là không quân của Hoa Kỳ, những cái hệ thống mà phòng thủ phòng không của Hoa Kỳ là nó không có làm được cái gì à. Bây giờ chỉ có một cái khinh khí cầu như vậy mà không dám bắn, thì bây giờ nếu mà có một cái đoàn mà chiến đấu cơ của Trung Cộng nó ào ào qua không phận Hoa Kỳ cũng để cho nó như vậy luôn, không dám bắn nó. Tại vì nếu bắn thì những cái mảnh vỡ phi cơ rớt xuống là sẽ làm chết những cái người dân ở dưới đất. Thì cô thấy cái chuyện đó rất là vô lý.
Thì họ cũng có nói rằng là họ control được, nhưng mà không biết họ control được cái khinh khí cầu đó như thế nào thì chi tiết cũng chưa ai được biết đó cô.
Trời, cô thấy cái chuyện này, cô thấy rõ ràng là cái anh Trung Cộng, anh nghĩa là thách thức một cách là cắn trợn. Và bây giờ giống như là họ muốn đo lường được cái phản ứng của ông Joe Biden như thế nào.
Cái khinh khí cầu đó nó bay ngang, nó nơi cái nơi đó là nơi chứa mà cái hỏa tiễn điện đạo xuyên lục địa của Hoa Kỳ.
Dạ, hỏa tiễn yeah. Mang đầu đạn nguyên tử.
Dạ. Yeah. Và cái khinh khí cầu đó nó to lắm, nó dài bằng 3 chiếc xe bus lận, cho nên nói chung thì không biết làm sao. Thì nói chung chính vì cái lý do đó mà hôm nay Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hoãn cái chuyến thăm Trung Cộng đó cô. Thì cái lý do chính thì Dũng Nghiêm cũng không rành lắm, thì trên tin tức thì họ đưa tin như vậy.
Thì... Nhưng mà theo cô thấy đó thì là tin tức là cũng cho biết là có nhiều người là họ đặt cái câu hỏi là như thế này, tại vì họ theo dõi cái đường đi của khinh khí cầu. Thì nó đi từ Trung Cộng, nó đi lên Alaska. Thì người ta hỏi là tại sao không bắn nó ở Alaska mà để cho nó chạy xuống Montana, rồi bây giờ nó xuống Missouri, nó xuống Kansas, rồi nó xuống Missouri. Ở Missouri cũng có một cái căn cứ không quân rất là quan trọng. À, thành ra cái chuyện này thì cô thấy là mà nếu mà rõ ràng là Trung Cộng nó xâm phạm vào cái không phận của Hoa Kỳ một cách rõ ràng, nhưng mà bây giờ ông Biden không có phản ứng gì hết. Bộ Quốc phòng là nói cái lý do là không dám bắn là tại vì sợ thiệt hại cho những cái người ở dưới đất. Mà cô thấy cái chuyện thiệt hại đó mà nếu mà so sánh với cái thiệt hại to lớn á, thì cái thiệt hại đó rất là nhỏ, mà mình có thể điều khiển, không quân có thể điều khiển nó tới một cái chỗ trắng nào đó để bắn nó. Thành ra bây giờ cái chuyện quân sự thì dĩ nhiên là cô cũng không có rành lắm, nhưng mà nếu mà nói như vậy á thì là cái khả năng mà phòng không của Hoa Kỳ là nothing à.
Thật sự ra bây giờ thì mình cũng chưa biết được, không biết là họ có cái ý gì ở bên trong nữa mà cũng khó mà đoán được trong cái lúc này á, thưa cô.
Thì cô thấy qua cái vụ này á thì thấy rõ ràng là cô kết luận, mà không biết là theo cái chủ quan của cô thì là rõ ràng là ông Biden đầu hàng Trung Cộng. Rõ ràng.
Vâng, cái chuyện đó thì cũng có nhiều người góp ý kiến giống như vậy đó cô. Nhưng mà mình cũng chưa có nắm được vấn đề thực hư là như thế nào thôi, thành ra cũng không có dám mà bàn luận xa hơn đó thưa cô.
Thì bây giờ mình chỉ có ý kiến thôi. Thì bây giờ như thế này, thì họ cũng nói là trong khi đó thì ông Trump nói là phải shoot down cái đó. Thì những cái người mà người ta theo cái truth social của ông Trump thì họ có rất là nhiều comment. Thì trong đó có một cái comment mà họ vẽ cái hình là cái balloon đó là ở dưới toàn ten là Hunter Biden. Thành ra cũng có thể là vì những cái chuyện mà liên hệ giữa Hunter Biden với Trung Cộng, mà bây giờ ông Joe Biden mới mà give up, mà mới có cái thái độ như vậy, thì cô thấy cô rất là tức mình. Bây giờ nó rõ ràng nó xâm phạm cái không phận của mình, mà giờ để khơi khơi cho nó bay đi, nó đi hết chỗ này tới chỗ kia để nó do thám, thì trời ơi, trời, càng nói cô càng tức.
Thôi mình mới hưởng cái Tết thôi cô, mình cứ coi như cái chuyện đó để mình theo dõi thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà cô để cái cảm xúc nó mạnh quá, nhiều khi lỡ nó có ảnh hưởng tới sức khỏe đó cô.
Cảm ơn anh Huy với Dũng Nghiêm, nhưng mà cô rất là tốt.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng xin được ngưng cái chương trình ở tại đây được không cô?
Rồi, cảm ơn Dũng Nghiêm với lại anh Huy. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Thì tới bây giờ thì là tôi vẫn còn tức.
Vâng, một lần nữa thì Dũng Nghiêm và anh Huy xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Xin hẹn cô vào kỳ tới và chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe, may mắn. Và cô có thể ăn Tết thêm mấy cái mùng nữa cho hết cái cuối tuần
hết
luôn cũng được.
Bây giờ tới 10 rồi, 10 mấy rồi.
Bây giờ mình muốn bao nhiêu nhiêu à?
Ok rồi, ăn hết tháng giêng cũng được. Ok rồi, cảm ơn Dũng Nghiêm, anh Huy và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và chúng ta gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Vâng, xin được chào cô.
Dạ, xin chào cô.
Sau một vài quảng cáo thương mại, mời quý thính giả theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn với anh Bằng lúc 3 giờ 15.